chữ lạc, nhưng mà cái đôi khi họ nó kêu họ nhạc. Là hai anh nhạc Dương thì mới là anh Tần Tây Ba, thì một tay làm tướng của nước Ngụy. Thì khi mà Nhạc Dương đem binh đi đánh Trung Sơn á, thì vua của Trung Sơn nấu thịt con của ông này lên, nấu thành thành canh thì đem đưa cho ông này. Ông này ngồi ở trong tướng trại đó ăn hết. Thì bây giờ đó thì là Ngụy Văn Hầu mới là ca ngợi Nhạc Dương rằng là ông này có thể vì ta mà ăn thịt con nữa. Vậy là đối với lại người ta nó là một lòng trung tâm. Nhưng mà có người thì nói rằng là ông này lấy cả thịt con của mình cũng ăn thì thịt ai mà không ăn. Nhưng mà rốt cuộc thì Nhạc Dương đánh bại được Trung Sơn và được tưởng thưởng rất là nhiều. Thế nhưng mà trong lòng thì cũng vẫn có cái vấn đề rằng là hoài nghi cái sự trung thành của ông ta. Còn trong khi đó nó thì Tần Tây Ba là thuộc hạ của Mạnh Tôn. Thì Tần Tây Ba thì khi mà Mạnh Tôn mà săn được con hươu con thả bắt đem giao cho Tần Tây Ba đem về nhà để mà làm thịt đãi khách. Thì khi Tần Tây Ba chở cái con nai con đi nó thì con nai mẹ nó trong rừng nó cứ chạy theo xe ngoài và nó kêu lên những cái tiếng thê thảm. Nó thành ra Tần Tây Ba không đành lòng nhìn thấy cái cảnh như vậy cho nên thả con hươu con để cho hai mẹ con hươu tẩu thoát trong rừng. Khi về nhà nó thì Mạnh Tôn nghĩa là cảm thấy rất là cao hứng, là khoe với mọi người là hôm nay săn được một con nai con là mọi người sẽ được ăn thịt nghĩa là rừng rất là ngon. Nhưng mà đến khi hỏi Tần Tây Ba thì Tần Tây Ba đã thả mất rồi. Tần Tây Ba bảo lại Tôn có nỡ nhìn cái cảnh tượng chia cách của hai mẹ con nai cho nên tôi tha rồi. Bây giờ Mạnh Tôn mới mất hứng hết nên nổi giận đuổi đuổi Tần Tây Ba đi. Nhưng mà chỉ có 3 tháng sau thì Mạnh Tôn lại gọi Tần Tây Ba trở về cho làm thầy giáo dạy con mình học. Thì có người mới thắc mắc mới hỏi rằng là lúc trước Tần Tây Ba phạm tội cho nên bị ngài đuổi mà tại sao bây giờ thì lại giao công tử cho ông ta dạy dỗ? Đó là lý do gì vậy? Mạnh Tôn trả lời rằng ông ta là một người chân thành lương thiện, ngay đến cả một con nai con mà còn còn có cái từ tâm như vậy, hà huống rằng là đối với lại con trai của ta thì làm sao mà gây cái tổn thương đến cho nó được. Đó là hai câu chuyện cho nên người ta mới nói rằng là người ta mới nói rằng là những người xảo trá là không bằng được là những cái người mà thành thật. Cho nên tuy rằng là Nhạc Dương có công nhưng mà bị nghi, Tần Tây Ba tuy có tội nhưng mà được người ta tín nhiệm. Thì cái chuyện Nhạc Dương này giống như chuyện Ngô Khởi mà giết vợ đúng mà nhá. Giết vợ để mà làm quan đó. Còn Tần Tây Ba thì tuy rằng là phạm lỗi nhưng mà cái lỗi đó là một cái lỗi mà do vì rằng là nhân hậu. Thành ra rốt cuộc á, tuy bị đuổi nhưng mà người ta không có coi thường. Còn Nhạc Dương tuy có công nhưng mà vẫn bị người ta phê phán, cho nên vẫn đánh bại được được Trung Sơn nhưng mà vẫn bị người ta phê phán như thường. Còn ông này á, thì có lỗi có tội thế nhưng mà chẳng có ai phê phán được hết, mà người ta nghĩ tới người ta khen ngợi. Thành câu chuyện này thì có một cái điều cái là có một người á gọi rằng là tức là chẳng hạn như mình nói như Nhạc Dương tức là thuộc về cái xu hướng là đại đa số con người á, miễn là họ thành chuyện của họ thôi đó, còn là bất trạch thủ đoạn Có nghĩa là làm sao làm miễn là được, được thôi. Đó là cái thói thường của thiên hạ. Còn mà Tần Tây Ba là thuộc về cái vấn đề gọi rằng là lấy cái mà thiện nó làm cái nền tảng, chứ không phải lấy cái thành tựu, cái công việc của mình làm nền tảng. Hai cái nó khác nhau. Nhưng mà cái con người ta nó hiếm mà làm được như là Tần Tây Ba. Thành ra khi người ta ở trong một tập thể, người ta cũng hùa theo tập thể thôi. Người ta cũng hùa theo đám đông, hùa theo sức mạnh. Nhưng mà cái đó đó là người ta không có thấy người ta là bếp, mà người ta thấy rằng là đương nhiên. Người ta thấy là đương nhiên mình phải theo cái đám đông, mình phải theo cái người có quyền lực. Đó. Thành ra cái người có quyền lực muốn cái gì á thì mình làm theo cái đó. Mà có đôi khi vì mình làm theo cái người có quyền lực á mà có nhiều người khác chịu thiệt thòi. Tức là mình không có được công bình nữa. Tại cái người quyền lực muốn như vậy. Ngạn muốn mình phải là xua đuổi hay là làm giữ với một cái người nào đó, cái mình làm theo. Đó. Là mình làm theo để mình lấy điểm, để mình được công, để mình được cái gì đó, là toàn bộ, nghĩa là cuộc đời nó là con người ta nó toàn bộ nó như vậy. Cho nên ở trong một cái tập thể đó là, cho nên hồi xưa đó, nói thẳng là sư phụ cũng nói thẳng với lại mình cũng đáp lời với trung ương như vậy, tức là mình nói, sư phụ nói rằng là khi mà có một cái chuyện mà tranh chấp xảy ra đó thì không có phải rằng là cái người mà trên đó là luôn luôn trúng, có thể kẻ dưới nó trúng. Nếu mà có một sự tranh chấp với người trên với kẻ dưới đó thì chưa chắc rằng là chưa có 100% là hễ mà tranh chấp xảy ra đó mà có mâu thuẫn xảy ra giữa đệ tử với sư phụ á là 100% đệ tử lỗi, chưa chắc rằng là vua với quần thần mà xảy ra sự mâu thuẫn đó là 100% quần thần là lỗi, chưa chắc cha với con xảy ra mâu thuẫn 100% con là lỗi, chưa chắc người có quyền lực với lại một kẻ cô thế mà xảy ra mâu thuẫn là người có quyền đó, người có sức mạnh đó là chúng. Mà thiên hạ hay đổ xô lại binh cái kẻ mà có quyền, kẻ trên, mà lý do là chẳng phải vì công đạo, vì A-dua nịnh bợ, mà cái đó nó ăn ở trong tâm không thấy, nhưng mà nó thành một cái tâm, nó thức, nó quen đi, tức là lúc nào cũng phải hùa vô với lại cái người có quyền lực với cái người trên cao, mà không bao giờ chịu khách quan để ngồi nhìn nhận rằng là có đôi khi nó ngược lại. Có đôi khi sự mâu thuẫn giữa thầy với trò mà trò chúng. Có đôi khi có sự mâu thuẫn giữa kẻ dưới với người trên mà kẻ dưới chúng. Nhưng mà thói thường để ý xem. Đó. Nếu chẳng may mình là một nhân vật ở dưới mà đụng với kẻ trên thì mình sẽ bị cô thế. Bởi vì cả bầy nó hùa lại với kẻ trên. Đó là cái tâm lý của con người. Thành ra nếu mình hiểu như vậy á, thì đương nhiên khi nào mình cũng khách quan. Anh giáo sư phụ nói thẳng với trung ương như vậy, chưa chắc. Đó. Anh ơi, tôi chỉ theo sự thật, tôi chỉ theo cái thật thôi, còn tôi không theo người trên, tôi cũng không theo người dưới, tôi không theo ai hết, tôi không binh ai hết, tôi binh sự thật. Là sự thật xảy ra thế nào thì tôi phải theo sự thật vậy thôi, và tôi phải là cái người mà ngồi nghe sự thật, chứ không phải là tôi chỉ biết nghe người trên và tôi không biết lắng nghe kẻ dưới. Ví dụ người trên đó nói cái gì về kẻ dưới tôi tin, còn người dưới mà than thở với người trên thì tôi bác. Tôi không phải mẫu người vậy. Nghe hết á, xong rồi dùng cái trí công bình của mình phán đoán, rồi quyết định ai trúng ai phải. Còn thiên hạ một rập một cái là cứ trên cái là nghe, cứ trên cái là nghe và là tin và là binh. Cứ cơ phải cái người trên là người luôn luôn thành thật, mà đâu phải người dưới là người luôn luôn là dối gian. Nó không phải. Mà họ luôn luôn tin cái kẻ mà bên trên, và họ rất dễ bác cái kẻ bên dưới. Đó là cái tâm lý chung của con người đó. Cái tâm lý chung đó nó chỉ biết phụng sự mà vô điều kiện. Thành cái phụng sự mà vô điều kiện nó không phải là một cái tinh thần hay ho, hay là trung thần như vậy là hay đâu đó. Nó không phải. Mà con người ta đại đa số nó như vậy, nó hùa, để ý coi. Thành ra sư phụ trong bất cứ một cái chuyện đụng độ nào, mình cứ ngồi mình lắng nghe những tay mà bình phẩm ở bên ngoài đó, cuộc bình phẩm, mình thấy đại đa số 9/10 là hùa theo cái mà quyền lực với lại sức mạnh. Không bao giờ có được một cái công tâm binh kẻ dưới đó. Không có chuyện đó. Có lẽ sư phụ trong đời thì là thường làm ngược lại đó, cho nên mình hay bị kẻ trên bực mình mà không thích. Nhưng mà mấy cái tay mà thấp cổ bé miệng á thì lại dựa được. mấy cái tay mà quyền hành trên mình á, thì lại không ưa. Và mấy cái tay mà dưới mà cô thế á, thì nương được. Thì cái câu chuyện này nó đại khái nó nói lên hai cái tinh thần. Là một cái tinh thần nó hết sức là cái kiểu mà gọi rằng là theo cái lối phàm là miễn nó được việc mà bất trạch thủ đoạn, miễn được việc đó. Không cần biết tới lẽ phải, hay là một cái mà gọi rằng là công tâm hay lẽ phải gì hết trơn á. Còn Tần Tây Ba thì gạt bỏ tất cả những cái mà lợi lộc gì đó của mình, mà chỉ lấy cái vấn đề gọi là cái mà từ tâm thôi. Tức là nghĩ rằng là thà mình bị thiệt thòi nhưng mà mình làm thiện còn hơn mình làm ác mà mình được lợi. Thì hai cái quan niệm, hai cái khái niệm, thì hai cái khái niệm nó thường như vậy. Thành ra Tần Tây Ba thì suy nghĩ theo cái lối gọi rằng là không nghĩ tới cái lợi hay là cái hại của mình, mà chỉ nghĩ tới cái chuyện thiện thôi. Thành ra có thể nói rằng là do những cái thiện mà vong kỷ. Thành ra thí dụ như bây giờ, nói ví dụ bây giờ khi mình làm thiện, tức là mình che chở cho một tay nào á, mà nếu mà mình nghĩ vậy là không được đâu. Nếu mà mình che chở cho kẻ đó mình phát phiền, thành ra thôi kẻ đó tự lo đi, để cho mình tránh cái phiền. Thế như vậy anh phải thiện. Thiện á, chấp nhận mọi cái hậu quả. Nếu phải mà cứu hay phải che chở thì chấp nhận hậu quả thì mới thiện. Thì Tần Thế Ba biết cái hậu quả nhưng mà vẫn làm. Cái nhẫn tâm đó, cái tâm xót thương đó, nó mạnh hơn là cái tâm lo cho bản thân. Thành ra chung quy cái xót thương đó nó thắng cái lo cho bản tâm. Có hai cái tâm để đấu tranh, thành cái lớp tâm lo cho bản tâm nó bị thua, bị đánh bại. Mà cái tâm mà thương người thương vật đó, chung cục nó thắng, cho nên làm theo mà bất trạch hậu quả. Còn trong khi Nhạc Dương thì khác đó. Thì còn biểu lộ ra những cái đó để mà muốn minh chứng với lại quân chủ của mình rằng là mình là một tay tận tụy hết mình, cũng như Ngô Khởi vậy đó. Thì mấy tay đó thường thường luôn luôn để lại một cái vết đối với lại lịch sử của Trung Hoa, là khi nói đến nó là hay bị lôi mấy cái đó ra phê bình, mà không đẩy được cái vết đó, không làm sao tẩy nổi hết. Thành ra đây mới ví dụ mới nói rằng là thành công mà lại chuyên môn bị người ta phê phán, có mấy tay cái thất bại mà được người ta kính nể. Thành ra đó cũng thấy rằng là Phật pháp thì chủ trương cái thành công không phải là ngũ dục, mà cái thành công á là cái thành công ở trên cái phương diện, nếu mà nhìn theo Phật pháp là cái nhân quả đó. Thành ra ở đây cũng rõ ràng, tuy rằng là mấy tay này nó không có nhìn giống như Phật giáo, thế nhưng mà vô hình chung nó cũng đồng ý cái chỗ là nó cũng thấy một điểm rằng tuy rằng là Tần Tây Ba thất bại nhưng thành công là muôn đời được khen. Còn Ngô Khởi hay Nhạc Dương thành công thiệt nhưng thất bại, bởi vì bị cái tiếng này, hay yếu ly chẳng hạn. Yếu ly người mà thích khách mà giết chết công tử Khánh Kỵ là cũng chỉ vì muốn nổi danh thôi. Thành ra giết chết Khánh Kỵ, nhưng mà khi giết chết Khánh Kỵ rồi á thì mới giác ngộ trước cái anh hùng của Khánh Kỵ. Thành ra cảm thấy rằng là thực là xấu hổ, là khi là mình hy sinh cả gia đình để giết một hảo hán, tức là yếu ly bày mưu cho Ngũ Tử Tư giết vợ con mình, chặt tay phải của yếu ly, không sử dụng được vũ khí nữa, tàn phế, để mà làm cái khổ nhục kế để mà quy hàng với Khánh Kỵ, thân cận, rồi mới thừa cơ đi ở trên thuyền, rồi mới thừa cơ thấy cái gió nó thổi theo cái chiều mà Khánh Kỵ đang đứng, Anh ra yếu ly quay cái mâu lại, kẹp vào trong nách của mình, dùng hết sức lực của mình lao tới đâm theo cái chiều gió, đâm một mâu nó thấu qua qua lưng của Khánh Kỵ, từ bụng xuyên qua lưng. Và Khánh Kỵ bất ngờ quá này, đỡ không có kịp, mà Khánh Kỵ bị cái mâu đâm xuyên như vậy, nó mà chộp cổ của Yếu Ly, bóp cổ Yếu Ly, nhấc hồng mặt đất, nhấn xuống dưới nước, nhấn xuống dưới nước, cầm lên, nhấn xuống dưới nước, cầm lên ba lần như vậy, xong rồi cầm Yếu Ly ném bụp xuống dưới sàn tàu. Xong mà mày thấy ai khỏe bằng tao không? Yếu Ly mặt mày xanh dờn hết. Trong Khánh Kỵ nói với tụi xung quanh bảo tha cho nó, đừng có giết nó, thằng này cũng thuộc loại hảo hán đó, nó dám hy sinh hết cả nhà nó, hy sinh cả tay của nó nữa, hy sinh cả cái thân này của nó nữa, liều mạng nó giết ta để mà lập công với Hạp Lư. Thành ra cho nó về để cho Hạp Lư ban thưởng, nó liều mạng như vậy xứng đáng được thưởng. Khánh Kỵ nói vậy, xong rồi rút mâu ra đổ ruột nó chết. Rồi Yêu Ly nhảy xuống dưới sông tự tử. Tụi tướng tá của Khánh Kỵ vớt lên bảo là công tử đã tha cho rồi, mà tại sao mày về Hạp Lư mà lãnh thưởng đi mà còn tự tử làm gì? Anh bảo ta có ba điều đáng chết, thành ra không sao mà đi về lãnh thưởng được hết. Anh nói vậy đó. Anh bảo cái thứ nhất đó là anh bất nghĩa, là anh giết vợ con gián tiếp đó. Anh nói vậy đó. Cái thứ nhì là anh nói rằng là anh bất nhân, là bởi vì thân thể của cha mẹ ban ra mà anh hy sinh cái thân thể tàn phế đó, là tội cái bất hiếu, thành ra anh cũng chẳng có mặt mày nào hết. Cái thứ ba là anh vô trí, bất trí, là anh giết phải người anh hùng đó. Anh ra anh bảo có ba điều như vậy, sống ở trên đời này làm sao mà sống nổi nữa. Anh nói vậy rồi anh mới rút gươm anh cắt cổ. Trước đó tụi xung quanh, tụi tướng tá của Khánh Kỵ không cản nữa, anh cướp cổ anh chết. Anh giết Khánh Kỵ xong rồi anh cũng chết ngắt. Anh cũng nên sao về sau này nó nói đến anh, nó cũng chê bai anh thấy mổ đi, nó cũng nói là vì hám danh mà Yếu Ly giết Khánh Kỵ. Mà Khánh Kỵ thì được coi rằng là hảo hán. Khánh Kỵ là em của Vương Liêu. Vương Liêu là vua nước Ngô. Khánh Kỵ là hoàng tử thứ nhì ạ. Mà Khánh Kỵ là có sức mạnh vô địch, không ai đánh lại hết, mà chạy nhanh hơn ngựa, và sức đánh thì muôn người. Cho nên Hạp Lư sợ lắm, Hạp Lư với Ngũ Tử Tư sợ lắm, thành ra mới phải bày ra một cái mưu độc để mà ám sát Khánh Kỵ. Anh Ngũ Tử Tư sau này cũng bị quả báo. Ngũ Tử Tư lục thích khách của tàu đó là có 6 anh thích khách nổi tiếng nhất, trong đó là có 2 anh là do Ngũ Tử Tư đào luyện. Một là Chuyên Chư giết Vương Liêu, 2 là Yếu Ly giết Khánh Kỵ. 2 anh em Vương Liêu, Khánh Kỵ chết trong tay Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư lập Hạp Lư lên làm vua là công tử Quang đó. Rồi Hạp Lư lên làm vua, rồi cháu của Hạp Lư, cháu đích tôn, cháu nội của Hạp Lư đó, Ngô Phù Sai lên làm vua kế vị. Ngô Phù Sai giết Ngũ Tử Tư, Ngũ Tử Tư rốt cuộc phải tự tử, cắt cổ đó, chết. Ngũ Tử Tư chỉ vì thù nhà, chỉ vì muốn trả thù gia đình, cho nên mới lập công tử Quang lên làm vua, giết Vương Liêu là chúa nước Ngô, và giết em của Vương Liêu là Khánh Kỵ đi, để cho Hạp Lư làm vua. Rồi Hạp Lư mới cho Ngũ Tử Tư cầm quân công đả nước Sở để trả thù nhà. Ngũ Tử Tư cũng liệu là chưa chắc gì mình đánh bại được quân Sở, tại vì Ngô đâu có mạnh hơn Sở, Ngô lúc nào cũng dưới thế. Thành Ngũ Tử Tư mới moi Tôn Võ Tử ra, rồi Tôn Võ Tử mới đánh bại quân Sở, trả thù nhà. Ngũ Tử Tư vào trong đất Dĩnh Đô, Sở Bình Vương chết mất rồi. Sở Bình Vương là tay mà giết cha và anh của Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư đào cái mả lên, lấy lôi xác của Sở Bình Vương ra đó, rồi sai quân sĩ lấy gậy đập cho nát tan hết để trả thù. Ngũ Tử Tư là được coi như là cũng là một nhân vật ghê lắm của cái thời Xuân Thu đó. Nhưng mà mình thấy mấy Nho nó có cái tâm địa, nó trả thù Nho nó có nhiều cái cũng hay, mà có cái mà vấn đề mà Nho là dứt khoát phải trả thù là cái dở của Nho à. Thế là cái dở của Nho, thành ra nó có cái tâm sân hận ghê lắm. Thì ở đây cái câu chuyện đó để mình thấy rằng là như vậy, thì ở trong cái cuộc sống nó thường thường mình phải chọn Một nó làm nhạc dương, mà hai là làm tần tây ba. Nhưng mà đương nhiên đời sống tu sĩ thì phải chọn như vậy. Là đời sống tu sĩ là chỉ có thấy sự thành công thất bại là ở vấn đề của thiện hay không thiện, chứ không phải thành công thất bại là ở vấn đề rằng là có ngũ dục, có chức tước, có quyền lực. Không phải. Tất cả những thứ đó mà nếu mà bảo đó là cứu cánh của con người, vậy thì xuất gia làm gì, lo đi làm giống như nhạc dương để đi làm quan đi. Hay ngũ tử tư chẳng hạn. Ngũ tử tư hả? Thì đã đi làm quan rồi. Thành ra cái khi mà đã xuất gia học đạo á, thì đương nhiên là phải xu hướng giống như là tần tây ba, là chỉ thiện thôi, không cần cái gì hết, lẽ phải thôi đó. Và phải theo lẽ phải thôi, không có hùa, không có theo cái đám đông, và không có theo cái đảng phái bè phái nào hết đó. Mà là chỉ theo lẽ phải thôi. Và cho dù có là thiệt thòi đến mấy chăng nữa cũng có thiệt thòi, tại có nhân có quả. Cái gì nó có nhân có quả hết. Mà là Phật pháp thì đâu có lấy cái mà ngũ dục đó làm cái quả mà cứu cánh để mà theo đâu. Nhưng mà phần nhiều người ta ở trong một cái tập thể là người ta như vậy đó, người ta hùa theo tập thể hết. Người ta thấy tập thể có xu hướng như vậy, cái người ta xu hướng như vậy. Thành ra tập thể có cái xu hướng rằng là chỉ thích phát huy như vậy, cái người ta cũng theo cái xu hướng người ta chỉ phát huy như vậy. Bây giờ giả sử như tập thể người ta vãng sinh tịnh độ, tập thể của tịnh độ toàn tu học, người ta tu học à? Người ta xuống địa ngục cái là nó toàn là đánh đấm đá mới lại thị phi, người ta cũng đấm đá thị phi à? Nên con người ta nó đối cảnh, nó xúc sự sinh tâm. Cái tâm của con người nó là cái tâm A-dua, nó ở cái cảnh nào nó theo cái cảnh đấy. Còn cái tâm của cái kẻ tu hành đó, nó ở cảnh nào thì ở, nó chỉ thấy thiện thôi đó. Thành ra vì vậy nó không A-dua được. Thành câu chuyện này là nói như thế. Không phải là câu chuyện này cố ý nói như thế, nhưng mà mình phải nói như thế đó. Tức là mình phải thấy như vậy. Tức là khi nào mình cũng phải thấy một cái điều nào đó, mà không phải rằng là mình chỉ có tóm tắt dư vụ thấy tay nào mà mấy chục chuyện rồi, mà cứ tóm tắt theo cái lối như vậy không, mà không có nói một cái ý nào mà rằng là theo cái mà từ cái con mắt mà mình hiểu biết, mình suy nghĩ mà mình nhận định hết trơn đó. Mà cứ toàn là theo đúng cái câu chuyện diễn đạt. Và đây là mình chỉ nhìn thấy là hai nhân vật mình chọn thế nào, mình chọn được đời sống là nào, và hai nhân vật nó tiêu biểu thế nào, một cách tiêu biểu cho đại đa số con người, một cách tiêu biểu cho rất là thiểu số. Đại đa số là nịnh bợ, A-dua, phe phái để có lợi. Chỉ có một thiểu số thiện thôi, mà không có màng gì đến cái vấn đề lợi gì hết. Rồi.
Không biết nữa.